Bây giờ này có một cái câu chuyện này cũng hơi quan trái, thì tôi nêu một đoạn này cho các vị nghe thôi. Cách nay 4 tháng, ba của con bị tai biến mạch máu não. Chị em chúng con là y bác sĩ nên thuốc thang và chẩn đoán chữa trị tạm đủ và kịp thời. Con là Phật tử nên con nhớ lời dạy, con có đọc kinh Dược Sư và kinh Pháp Hoa. Mẹ của con và em út của con thấy vậy cho rằng con tụng kinh là trù cho ba con mau chết. Dân gian có câu gì đó, qua không qua là quá, câu này hơi lạ. Có nghĩa là nếu mà không qua thì quá, có nghĩa quá cố là chết đó. Mẹ con đã đập phá bàn Phật của con và tịch thu hai quyển kinh Dược Sư và kinh Pháp Hoa. Con thật sự buồn lòng vì đây là chuyện đang xen giữa đời và chuyện đạo. Con đã bức xúc bất mãn vì con muốn làm Phật sự mà Phật không cứu con. Thì cái này tôi chia sẻ điều này. Quan niệm của con người quan trọng lắm. Chúng ta sống ở đời, miệng thì chúng ta nói học Phật mà giác ngộ đủ thứ vậy đó, nhưng mà chúng ta đó học Phật với lúc bình an thôi. Nhưng mà những gì mà chúng ta xảy ra mà chúng ta không qua được, chúng ta sẽ đổ thừa ông Phật. Cái đây là cái bệnh của chúng ta rất là nặng. Chúng ta không hiểu ý nghĩa của chữ tu và không hiểu ý nghĩa của Đức Phật. Vì vậy cho nên mọi việc chúng ta được thì chúng ta nói Phật linh quá, tu hành hay quá. Còn lỡ có gì chúng ta đổ trúc lên Phật, chúng ta đổ trúc cho chuyện tu hành. Con người chúng ta vì tham lam và chấp ngã, vì chúng ta mưu cầu cho sự sống mà không có một trí tuệ trong việc nhận thức tu hành. Như vậy cái tu ở đây tu trên miệng chứ chưa phải là tu bằng sự giác ngộ. Vì vậy nếu một người tu mà chúng ta nghĩ rằng bình an mãi mãi trên cuộc đời này thì thiên hạ tu hết rồi. Nhưng mà tu không phải là trên cuộc đời này Đức Phật nếu đã có khả năng để làm cho bình an hết thì Đức Phật đâu có nói đời là bể khổ. Đức Phật đã từng nói đời là bể khổ, sanh tử là khổ, tất cả mọi thứ vô thường. Đức Phật giác ngộ từ những cái đó mà trở nên chân thường hay trở nên bất tử bằng những cái sanh tử, chân thường trong những cái vô thường, bình thản giữa những cái biến cố. Chứ đâu phải Đức Phật nói đời này không có biến cố, không có vô thường, không có chết đâu. Các vị không có hiểu đúng lời Phật dạy, rồi các vị mua bảo hiểm với Đức Phật, rồi thậm chí Đức Phật không đền bảo hiểm, các vị nói là ông Phật không linh. Cái này là tại chúng ta quan niệm sai lầm. Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Con đau khổ quá, con lệnh con cầu ta đi, ta độ con hết khổ. Làm được điều đó trên cuộc đời này không có một người nào đau khổ hết á. Cho nên chúng ta phải thấy, nói bằng sự giác ngộ, tu bằng sự nhận thức, hay là tu bằng cách máy móc tín ngưỡng như vậy. Nếu chúng ta ứng dụng bằng lời Phật dạy như vậy thì chúng ta thuộc về tín ngưỡng mà thôi. Chúng ta không có giác ngộ được gì hết. Thành ra ở đây chúng ta mới nói rằng chuyện tu hành, các vị nhớ kỹ rằng có những vị thiền sư, có những bậc chân tu, có những cái này cũng hy sinh một cách quan trái, cũng chết những cái cách đau thương. Một Kiền Liên cũng chấp nhận sự chết như vậy. Tổ sư tử tôi mới kể là cũng vậy. Tổ Huệ Khả ngày xưa cũng bị quan trái mà chết trong tù vậy. Xin thưa các vị, tất cả những điều này chúng ta đã thấy, những cái việc này chúng ta học Phật là phải tỏ sáng. Điều mọi việc nó đến với ta, buồn vui đau khổ ít nhiều là tùy phước duyên của mỗi người. Sống trong cuộc đời này, sanh già bệnh chết đau khổ là cộng nghiệp của chúng sinh. Và trong đó người khổ nhiều khổ ít, người được hạnh phúc nhiều hạnh phúc ít là cái phước báo riêng của mọi người là biệt nghiệp. Vì vậy phải nhận thức ngay được điều này. Chúng ta cứ nói thẳng, cô về cô nói với mẹ, vậy con không tụng kinh này mai mốt ba không chết không? Ba sống suốt đời à? Không có kinh nào trù mà chết hay là sống cả. Tất cả các kinh để giúp chúng ta giác ngộ được, và sự giác ngộ đó giúp cho chúng ta nhận thức được vô thường sanh tử, nhận thức được rõ hơn để chúng ta có sự bình an và tỉnh táo trong cuộc sống. Như vậy kinh điển là do người khác hiểu, giống như một chữ bùa chú, bùa ma ám quái nào đó là sự hiểu lầm, rồi đem kinh đi đốt phá bỏ như vậy, làm ảnh hưởng đến Phật pháp là chúng ta rất là tội. Cái tội hủy bán Phật pháp bằng cách là do chúng ta quá vô minh. Cho những người nào vô minh, những người nào ung đúc tà kiến để mà chỉ trích những cái điều Phật pháp, Đức Phật không quở bất cứ một ai chửi ngài cả. Đức Phật không quở ai đem kinh ra luyện đốt cả. Nhưng mà tự thân của người đó vì tà kiến, vì tâm hồn quá thấp kém, tự nghiệp đó nó dẫn chúng ta vào nẻo ác mà thôi. Đừng nói chúng ta chửi tượng Phật, rồi Phật ghét chúng ta, rồi Phật làm chúng ta khổ. Không có chuyện đó trên cuộc đời. Phật không bao giờ bận lòng với tất cả những điều như vậy hết. Nhưng mà tâm niệm mình thấp kém, mình làm những điều đó là mình đã quá thấp kém về tâm đức rồi. Mình đã dám làm điều đó là tội nghiệp của mình, phước mình mỏng quá, nghiệp mình quá dày, thì tự nó dẫn mình đi vào nẻo xấu. Vậy thôi. Tự những đứa học trò mà đánh thầy đánh cô, thầy cô không cần buồn lòng đến nó, nhưng mà tự cái thấp kém đạo đức nó, cuộc đời của nó đến đâu thì nó sẽ tự biết. Thầy cô không cần trả thù nó bất cứ một cái gì. Nhớ là như vậy. Tự mình làm thấp kém lấy chính mình, làm mất phước chính mình. Điều này những người tu Phật cảm thấy bình thường. Đời là vô thường, mỗi trận động đất, mỗi trận nước lụt, tất cả những kinh Phật này kia nọ nó cũng sụp lở hết vậy. Nhưng mà đó là quy luật tự tồn tự diệt của thiên nhiên. Nhưng mà chúng ta gây ra điều đó thì lại là tâm địa của chúng ta gây nên, thì là một cái nghiệp. Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy rằng, ở đây Đức Phật á, hay là kinh điển không có bận lòng về chuyện đó. Nhưng mà tự người nào làm, người đó sẽ chịu quả của cái việc đó. Nếu cô là người học Phật, cần nhắc nhở và phân tích cho mẹ mình. Nếu mẹ mình không tin thì hãy tìm cách tránh đi, hoặc là hạn chế đi, đừng để mẹ mình gây thêm nghiệp. Mình là người Phật tử, biết điều đó có tội thì đừng khiêu khích. Bởi vì mẹ mình không có lòng tin, giặc mẹ mình nó là bị cái nghiệp gì che đậy, thậm chí đến nghiệp tà kiến che đậy, thì đừng để mẹ mình phải tạo thêm nghiệp. Giống như bây giờ mình tin Phật quá mà mẹ mình như vậy, mình cứ chương ra hoài, mình cứ thờ, mình tụng hoài, để mẹ mình phải chửi, phải làm những điều đó, thì tội này càng chồng chất hơn. Mình là người học Phật phải tùy duyên, phải giác ngộ được điều đó, tu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đã thấy như vậy thì tìm cách thuyết phục mẹ, để cho mẹ quay về. Còn không thì đừng khiêu khích, và đừng có bả đổ cái này, cái đem cái thác lên thờ, bả luyện kinh này mua kinh khác về. Như vậy vô tình đẩy mẹ mình vào tội lỗi. Không nên. A Di Đà Phật.